Sydney ngày 22 tháng Giêng năm 1983. Hôm nay là ngày tái ngộ trong sự xa cách mến yêu của chúng ta và trong lòng thổn thức của mọi người được có cơ hội tương ngộ, đồng hành trong giây phút thiêng liêng thiền giác. Ngày hôm nay ta đạt thật và chúng ta đang ở trong giây phút học hỏi để khai triển thanh điển trong tâm thức của hành giả tu học. Chúng tôi đến đây với một lòng thành kính của tất cả bạn đạo khắp các nơi, Montreal, anh em luôn luôn nhớ đến bạn đạo ở Úc Châu, nhất là Thanh Nguyên đã thư từ lai vàng với bạn đạo tại Châu. Vì Thanh Nguyên rất thương mến những hạnh tu học của những người bạn đạo tại Úc Châu, luôn luôn muốn ước mong được diễn kiến các bạn nơi đây. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, không thể làm theo ý muốn, nhưng tâm lành của tất cả bạn đạo Montreal vẫn gửi đến tình thương và ôm lấy các bạn ở Âu Châu. Chúng ta trong trên con đường hành hương thương yêu để giải tỏa tất cả những sự động loạn đã lắng áp trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta luôn luôn vun bồi dũng chí truy tập đạo pháp trong giây phút thiêng liêng chân giác của mọi hành giả. Ngày hôm nay quả thật chúng ta lại có sự hiện diện tương hành trong tâm thức nơi xứ lạ quê người, nhưng mà kỳ thật đó cũng trong tầm tay của Thượng Đế đã an bài để chúng ta mới có cơ hội tương ngộ ngày hôm nay. Vậy tôi có những câu thơ như dưới đây để đóng góp một phần trong buổi thiền chung của chúng ta. Lâu năm tái ngộ bạn quê nhà, cảm động đầy lòng nước mắt ra. Giây phút thiêng liêng lòng thổn thức, hòa tan sông động phúc chan hòa. Chan hòa lại nhớ quê nhà, nhớ thương bạn đạo thập thà mến yêu. Ly trời nhắc nhở tình xỉu vui say, tâm đạo đạt nhiều lý chân. Thương yêu giải tỏa giận hờn, vị tâm thức giác tùy cơn học hành. Cuộc đời từ trước đến thành, chân tâm thức giác thực hành đến nơi. Tình thương ban chiếu bở trời, nắm chậu huynh đệ đạt lời thức tâm. Ly trời siêu diệu thẩm thâm, quy hồn quy vía tự tập siêu nhiên. Hương tâm đổ thuyết tùy duyên, khải minh tâm đạo triền miễn học hành. Cảm minh nguyên lý trượt thanh, bình tâm học hỏi thực hành phút giây. Cảnh đời chuyển qua đa đây, tay không vẫn giữ rõ thầy trong ta. Vun bồi ý chí nhẫn hòa, nhờ cha như mẹ chan hòa tình thương. Thực hành mến cảm giữa nương, tình thương đạo đức mở đường tự đi. Kính bái lương sĩ hạng. Lâu năm tái ngộ bạn quê nhà, lâu năm chúng ta đã thương yêu lẫn nhau trên đường học hỏi của cuộc hành hương hiện tại. Cảm động đầy lòng nước mắt ra vui sướng trong duyên lạc tái ngộ trong giây phút thiêng liêng. Nước mắt chúng ta không sao cầm được. Giây phút thiêng liêng lập thổn thức về cuộc thiền định chúng ta muốn gặp nhau nhiều hơn, muốn thực hành cho đến đích của mọi tâm hồn đã luân hồi tại thế. Ngày nay chúng ta có duyên lành tai ngộ, ai ai cũng thổng thức muốn được về quê xưa trong cũ, muốn trở về cảnh vinh quang đời đời bất diệt của Phật hậu đã giáng thế học hỏi, học dũng, học hòa. Ngày hôm nay tương hòa tại thế rồi, chúng ta cũng phải mỗi người chia tay để về quê với Phật hậu chánh giác, hòa tạng sống động phúc trang hòa. Đó, tình thương không thể nói ra được, luôn luôn thổn thức hòa tạng sống động phúc trang hòa. Đàng hoàng trong tình thương thật sự, yêu mến, cảm mến. Trong giây phút nhớ thương, trang hòa lại nhớ quê nhà, nhớ thương bạn đạo đặc tập thả bên mến yêu. Chúng ta trang hòa lại nhớ quê nhà, nhớ lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương hộ, quay quần lẫn nhau để học hỏi và khai mở những sự động loạn tà khi đã xâm chiếm trong tâm thức của chúng ta. Hàng tuần chúng ta đã đọc học và đọc tu rồi, nhớ thương bạn đạo thật thà mến yêu. Chúng ta nhớ những người hiện tại ở bên nhà luôn luôn ngày đêm tưởng đến chúng ta, và chúng ta cũng ngày đêm tưởng đến người trong lúc thiền và mến cảm trao đổi luồng điện thiên liên sẵn còn. Tuy xa nhưng mà tâm thức không bao giờ xa. Nhiều khi những bạn đạo ở bên nhà cũng động loạn, cũng nói sai và cũng thực hành sai, nhưng mà không có gì quý bằng tha thứ và thương yêu. Đó là điều duy nhất của người tu về pháp vô vi. Chúng ta chỉ có quyền thực hiện tình thương và đạo đức, và không bao giờ chúng ta có quyền thực hiện sự oán ghét lẫn nhau. Lý trợ nhắc nhở thực sự vui say tâm đạo đạt nhiều lý chân. Lý trợ đã nhắc nhở chúng ta tình siêu là sự sáng suốt vô cùng tận trong tâm thức của mọi cá nhân. Vui say tâm đạo đạt nhiều lý chân, chúng ta thấy rằng sự quân bình trong ta đã tìm được sự. Qua cơn thổn thức, qua cơn đau khổ, qua cơn vầy xéo của cuộc đời mà chính ta chưa quy nhất tam giới trong ta, cho ta có sự oán ghét giận hờn và không thích hoàn cảnh đó mới đến hoàn cảnh đây. Ngày hôm nay chúng ta thấy chỉ có bùi đạo mới là giải tỏa sự phiền muộn trong tâm thức. Mọi người chúng ta xa quê hương ra đây cũng phải ngộ cảnh thiên cơ đã sắp đặt, là cho chúng ta có cơ hội học nhẫn học hòa. Cho nên các bạn đã cảm thấy nhiều sự trở ngại trong tâm thức, không như ý muốn được, nhưng mà rốt cuộc chỉ có đạo tâm mới giải tỏa được sự phiền muộn đó. Thương yêu giải tỏa giận hờn, quỷ tâm thích giác và trì cơn học hành. Đó, chúng ta thương, có biết thương yêu, biết tha thứ mới giải tỏa được sự giận hờn, bực tức trong tâm thức của chúng ta. Rồi quy tâm là quy nơi sự sáng suốt trung tâm bờ đạo, chúng ta hướng thượng hòa tan với cả cả không vũ trụ, thức giác tùy cơn học hành, tùy theo hoàn cảnh nghiệp lực của mỗi cá nhân mà học hành trong chương trình diễn hóa. Cuộc đời từ trước đến thành chân tâm thức giác thực hành đến nơi cuộc đời, từ cảnh trượt cho đến cảnh thanh, chân tâm chúng ta thức giác thực hành đến nơi. Thì chân tâm là cái sự siêu diệu đời đời bất diệt ngay trung tim bộ đạo chúng ta, hòa tan với cả cả không vũ trụ, chúng ta mới thức giác được sự cấu trúc của siêu nhiên để chúng ta thực hành tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Tình thương ban chiếu mở trợ, năm châu huynh đệ đạt là thức tâm tình thương ban chiếu mở trợ. Ngày nay chúng ta ôm cái xác phạm, nhưng mà chúng ta không có khả năng giữ xác phạm tại thế đời đời được, vì đây là một trường thi học hỏi trong định luật sanh lão bệnh tử. Chúng ta thấy rằng trời đã ban cho chúng ta quá nhiều, cho chúng ta rất đầy đủ cơ hội để học hỏi trong chương trình diễn hóa. năm châu huynh đệ đạt lợi thức tâm, năm châu huynh đệ ngày hôm nay chúng ta qua cơn vậy xéo rồi mới đạt lợi thức tâm, thấy rõ ràng chân lý là chân lý, không bao giờ thay đổi được. Chúng ta chỉ tuần tự giữ lấy bình tâm mà khai triển, an phận tu học mới là trở về nguồn cội được. Đi trợ siêu diệu thầm thấm vi hồn vi vía mà tự tập siêu nhiên, đi trợ siêu diệu thầm thấm đó, chúng ta mắt thấy để thức tâm, tai nghe để thức tâm, miệng nghe để nói để thức tâm, mỗi người để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm, thì chúng ta thấy sự siêu diệu nằm ở đâu, nằm ở bên trong chúng ta, thầm thấm ở trong chỗ sự sâu xa trong đáy lòng của chúng ta rõ rệt. Chúng ta tu trong thanh tịnh, trở về với ngôi vị của chính chúng ta mới là quy hồn, thấy vía, lúc xuất ra lúc nhập tạng, tự tập siêu nhiên, thấy sự siêu nhiên rõ rệt. Trời đất đã an bài, đã báo biết bao nhiêu kiếp, không phải mới an bài đâu. Hướng tâm độ thuyết trị, nhưng chúng ta hướng tâm về đạo Phật thì chúng ta sẽ có bạn đạo luôn luôn đến với chúng ta. Người đời là thầy của chúng ta và đổ thiết hỏi này hỏi nọ, chúng ta mới đem phẩm sáng suốt đóng gộp. Tùy nhiên có người nói chơi nhưng mà cũng hiểu đạo, và có người thật sự tiếp đạo thì chúng ta lại có cơ hội truy tập đạo Phật, truy tập chân lý và hướng độ cho ta sáng suốt, cũng như hướng tâm hướng thượng và độ cho những người ở thế gian từ chập trực, giải tỏa những sự phiền muộn, cứu khổ ban vui trong đường lối đồng hành tiến hóa, khai minh tâm đạo thiền nhân học hành. Lúc đó chúng ta mới khai thông cái sự quân bình với mặt tâm đạo thiền nhân học hành, thì chúng ta quan thông lấy ta, quan thông vạn linh mọi trạng thái trong ta, và chúng ta hòa tan với mọi trạng thái mới định bất cứ giờ phút nào. Cảm minh nguyên lý trường thánh, bình tâm học hỏi mà thực hành phút giây, chúng ta mới cảm minh nguyên lý nguyên lai bổn tánh của chúng ta từ trực đến thanh. Chúng ta thấy rõ chúng ta hành từ giai đoạn một, từ kiến thức này chuyển từ kiến thức kia, bình tâm học hỏi mà thực hành phút giây, lúc nào tâm chúng ta cũng ổn định. Chúng ta thấy rằng chúng ta là một học giả cả càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta phải học, học trong thực hành, học trong đụng chạm mới cỡ mở được. Từ từng phút giây chúng ta thấy rõ giây phút nào cũng là giây phút học hỏi, không phải ở đây chơi đâu, không phải ở đây hưởng thụ cảnh đời chuyển qua đó đây tây không vẫn giữ mà rõ thầy chúng ta. Cảnh đời chuyển qua đó đây ngày nay ở đây mai đó luôn luôn thay đổi trong tình cảnh của chúng ta, trong tâm thức. Cái chúng ta đạt được ngày mai nó sẽ tan và sẽ chuyển hóa đi tới một cái chỗ sáng suốt hơn, là chúng ta đã thực hành gì, thực hành cái khoa học quyền bí trong nội thức của chúng ta. Trong tưởng nó có tưởng, trong sự sáng suốt nó mới cung ứng được, xây dựng được sự trật tự của vật chất hiện tại. Tay không vẫn giữ mà rõ thầy trong ta. Chúng ta đến đây bởi hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không, thì phải biết rằng sự sáng suốt nó ở trong ta chứ không ngoài ta đâu mà đi xin sợ. Phải thực hành rồi đương nhiên nó sẽ có. Vun bồi ý chí nhẫn hòa, như cha như mẹ cha hòa tình thương, chúng ta luôn luôn vun bồi ý chí học nhẫn học hòa trong sự chờ đợi tương ngộ, giải tỏa những sự trầm trực nhầm lẫn giữa nhân loại và nhân loại. Chúng ta không có nhận làm sao đạt được ngày vinh quang ở tương lai. Như cha như mẹ cha hòa tình thương, chúng ta có cha có mẹ, đó là tình thương sống động nhất ở cảnh đời, không bao giờ chúng ta cắt đứt được và không bao giờ bị cắt đứt bởi một ai. Chúng ta cứ giữ cái phật đó thì chúng ta mới thấy rằng tình thương là quý báu, thực hành mến cảm dựa nương tình thương đạo đức mở đường tự đi. Thực hành mến cảm dựa nương chúng ta trong thực hành, mến cảm trong tinh thần xây dựng, đó là cái cơ hội chúng ta dựa nương để thiên hoa. Tình thương đạo đức mở đường tự đi, tình thương đạo đức là món quà quý báu như cả càn khôn vũ trụ, nó là cũng là khí giới sắc bén nhất để chặt đứt những sự trần trược tham lam và tạo cái cảnh khổ, sự tâm tối trong tâm thức của mỗi hành giả. Chúng ta chỉ có thực hiện tình thương và đạo đức mới là cỡ mở, mới là tự đi được. Còn nếu mà chúng ta không chịu thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta sẽ bị chôn vùi trong sự ô trược nhập lậu mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội tái ngộ trong tình tương thân tương ái, và chúng ta nguyện niệm tìm ra được chân lý rõ ràng. Chúng ta là con của một nhà, con của cả càn khôn vũ trụ đã phối hợp cấu trúc và cho chúng ta có cơ hội có một cái thể xác đối diện lẫn nhau trong chương trình đạo hội, cỡ mở khai triển tâm linh từ giây từ phút, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ. Các bạn đã thấy rõ, các bạn tưởng ra đây các bạn có được nhẹ nhàng đâu, không, các bạn cũng phải sống trong sự tổ chức của những cái cơ cấu của xã hội, rồi trong đó nó có nghịch thuận thương nhau. Đó là bài học dẫn tiên Phật học của chính chúng ta, chứ không phải là đến đây là chúng ta được giải thoát đâu. Chưa giải thoát mà chúng ta mới nhận định rõ chúng ta là một Phật học đã luân hồi tại thế nhiều kiếp mà chưa hoàn tất được, chưa sửa được tất cả những tội trạng của chính mình. Cho nên chúng ta lại cố gắng sửa hơn để trở về, để hoàn tất, để toàn hảo hơn mới trình diện được đấng Cha Trời. Cho nên luôn luôn Cha Trời đã ôm ấp bàn tay của Ngài đến từ nơi này tới nơi kia rõ rệt. Bàn tay của Ngài nằm ở đâu? Đó là luật ngũ hành đó các bạn. Các bạn có tim, có tim gan tỳ phế thận, các bạn có ngũ hành trong bản thể, có kim mộc thủy hỏa thổ. Ai đã nắm khi thâu khi phóng? Đó là chính Ngài, chính Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cái thanh khí để hít vô và thở ra, mà chuyển qua cái ngũ hành trong ngũ tạng của chúng ta và khai triển ngũ quẩn chúng ta hương thượng để giải tỏa tất cả những sự trực ô sẵn có của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành thương ngộ để học hỏi, và chúng ta mới thấy rõ ràng bàn tay của Chúa, của Phật đã nâng niu chúng ta trong giây phút ăn ngủ của thế gian. Ngài cũng lo cho chúng ta không bao giờ bỏ, và chính chúng ta là người tự bỏ, công cao ngạo mạn, nhé được một chút ánh sáng tưởng chúng ta là cao siêu, chúng ta là trí thức, chúng ta là thuộc một loại khác hơn một loại. Đó là cái chuyện sai lầm vô cùng đó các bạn ơi. Cho nên ở thế gian này cọng cỏ nó cũng có sự phấn đấu tiến hóa của chính nó, và vạn linh cũng đừng sững sờ dựng lên trước mặt các bạn nhà cửa này kia kia nọ, đó là tiến hóa của vật chất đó. Rồi nó đóng góp cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta trong đồng hành thương yêu và cởi mở, ôm ấp chúng ta lúc nào cũng không bỏ chúng ta. Tuy rằng cái thế xác nhỏ bé này, eo hẹp này, yếu hèn này, nhưng mà tâm thức của các bạn làm sao yêu được các bạn. Tâm thức của các bạn là vô cùng, luôn luôn các bạn sống động tùy theo quan hoàn cảnh, và các bạn đã đặt những câu hỏi siêu nhiên trong tâm thức. Rồi giờ nhờ đó mà các bạn mới đạt cái chân lý, các bạn mới tìm cái sự đời đời bất diệt trong tâm thức của các bạn. Cho nên luôn luôn các bạn được học hỏi, không bao giờ đấng Cha Trời bỏ các bạn, nhưng mà chỉ các bạn tự tạo lấy sự tâm tối ô trược trần trược dâm dục, rồi nó hút các bạn xuống ở trong cái chỗ yêu bằng trì trệ. Cho nên Thượng Đế phải bóp lòng mà tạo ra địa ngục để giáo dục con Ngài. Hỏi cho địa ngục giáo dục ai? Giáo dục những phần hồn ô trược, những phần hồn thiếu minh chánh, và phải cho nó học hỏi những cái bài học nặng nề nhưng hậu nó mới tiến được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nặng nề tại thế. Người ở thế gian có sức khỏe, có tiền bạc thì tìm cách tạo cảnh đa thế đau khổ, đó, rồi tự vậy theo lên mình, rồi tranh đua lẫn nhau, rồi bán lương tâm để làm người, thì các bạn mới thấy rằng ma quỷ cũng hiện hiện trước mặt các bạn, chứ đâu có xa hơn các bạn, mà chính các bạn cũng có ẩn tàng trong cảnh đó. Rồi ngày hôm nay các bạn thức giác rồi, các bạn thấy ra trời ơi, tôi còn cảnh xa hơn nữa, tôi còn cảnh tốt đẹp đời đời bất diệt bất diệt, chân tương tôi đâu phải cái mặt gian xảo đâu, tôi không muốn sống trong cảnh đó nữa, tôi không muốn sống trong cảnh tà ác đó nữa, tôi phải sửa tôi và tôi phải tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một đại phước đức mới đến một đất liền để học hỏi và thương yêu lẫn nhau, trong tinh thần xây dựng quý nhau, và mà thấy rõ chúng ta là con của một nhà của Thượng Đế chứ không phải là tầm thường. Vì ý chí chúng ta không bao giờ phục bất cứ một ai, nhưng mà chúng ta có khả năng tự tiến. Cho nên các bạn ngày hôm nay đã ngộ được pháp là tự tu tự tiến, không có lễ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên chúng ta phải hành để đạt, vì các bạn đã có sự sáng suốt của các bạn rồi, không phải mượn sự sáng suốt của một ai. Các bạn chỉ lo chùi rửa là các bạn còn. Cho nên các bạn cố gắng đi, học đi, chiến đi, hòa đi, nhẫn đi, rồi các bạn không có thua lỗ. Các bạn thấy chưa? Người trí phải hòa, phải nhẫn. Người trí không có cống cao ngạo mạn. Nếu mà các bạn tự xưng là trí thức người học giả mà cống cao ngạo mạn là các bạn đâu phải người trí, các bạn là một người thấp thỏi đó mà thôi. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rằng lục quân bình mới quán thông vạn lý đó. Thì chúng ta quán thông vạn lý thì chúng ta đâu còn bị kẹt nữa đó. Cái người trí phải học nhẫn học hòa, phải nhượng cho người khác và để dẫn tiến mọi người. Ngày nay Thượng Đế đã nhẫn nhượng cho chúng ta thanh khí điển ban rải hàng ngày, chúng ta đã hoang phí để sử dụng nó vào trong cái môi giới không cần thiết, mà Thượng Đế vẫn ân ban để chờ ngày thức tâm của các con hạ. Vì cái cha mẹ chúng ta đã nuôi dưỡng chúng ta từ nhỏ đến lớn, về cha mẹ chúng ta muốn những gì? Muốn chúng ta thức tâm, muốn chúng ta biết chữ hiếu, là muốn để muốn chúng ta tự biết ta hơn. Khi các bạn tu rồi các bạn mới thấy rằng cha mẹ của các bạn đã làm gì cho bạn, thương yêu các bạn vô cùng. Càng tìm ra các bạn mới thấy cha mẹ của các bạn đâu có xa các bạn. Dù các bạn đi đâu, đi đến đâu, các bạn phản nghịch đến đâu, cha mẹ của các bạn cũng vẫn ở trong tâm thức của các bạn, trong tinh thần trao đổi từ nghịch cảnh này tới nghịch cảnh nọ, Ngài cũng nhiều tiếng các con, chứ đâu có bỏ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng sự chữ hiếu là quan trọng. Người tu mà bất hiếu thì làm sao đạt được đạo. Cho nên các bạn ngày nay làm cha làm mẹ, các bạn mới thấy sự thương yêu con vô cùng. Có cha mẹ nào bỏ con đâu, trong tình thương chị em anh em cũng không có bỏ nhau. Cho nên các bạn không nên hiểu lầm trong một giây phút mà xảy ra sự sân nộ rồi tạo ra vách tường xa cách lẫn nhau. Trong giây phút lâm chung các bạn lại càng phải thổn thức hơn, đau khổ hơn, vì sự thương nhớ bất chánh mà các bạn đã làm cho các bạn trở nên một người tốt, trở nên một người xấu đó. Cho nên luôn luôn tôi khuyên vô vi là chỉ có quyền thực hiện tình thương và đạo đức, phải thương yêu, phải xây dựng, phải hiểu ta, phải tìm ra ta. Cho nên các bạn tìm ra các bạn rồi thì các bạn mới quý yêu cha mẹ, quý yêu trời Phật, quý yêu cả càn khôn vũ trụ, quý yêu tất cả những vật chất nhỏ mọn trước mặt các bạn. Nhưng mà nó chỉ thật là sự do sự đóng góp của sự thông minh cao siêu của nhân quần rõ rệt, không phải là ảo ảnh. Sự thật nó là vậy, sự thật là sự thật. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đến đây, một phương tiện nào chúng ta cũng quy bảo, chúng ta đã ở trong cảnh thiếu thốn phương tiện từ trong có phương tiện để cướp mất phương tiện. Ta thấy rõ Thượng Đế đã cho chúng ta thấy cái gì kêu bằng nghiệp và cái gì kêu bằng giải nghiệp. Ngày nay các bạn ra đến đây, các bạn mới thấy rằng tôi đã được giải nghiệp, nhưng mà cái thể xác này cũng không phải thể xác của tôi. Thể xác của Thượng Đế đang cho tôi mượn, tôi chỉ mượn để thực hành và để tiến hóa mà thôi, chứ không phải mượn để đây mà hưởng thụ, không phải mượn rồi phục vụ cho thế gian. Thượng Đế không có tin điều đó. Thượng Đế đã cho tôi trở về quy tụ với tâm linh của tôi, trở về với phần hồn sáng suốt sẵn có của chúng tôi, chứ không, Thượng Đế không có độc tài và không buông. Chúng tôi phải phục vụ cách bất chánh hay là học cái lối độc tài để đè nén vạn linh. Thượng Đế không có ý chí đó. Thượng Đế xây dựng luôn cả cổng cỏ học cát học sản cũng vậy. Thượng Đế đã an bài cho nó tiến hóa. Cho nên chúng ta có bầu trời, có núi, có sông, có tình thương, có văn chương cỡ mở, có quân sự, có chân trị, có kinh tế, bởi của ngoại cảnh để cho chúng ta. Và kỳ thật bên trong chúng ta có quân sự, có chân trị, có kinh tế. Các bạn bây giờ mỗi đêm các bạn soi hộ pháp luân thiền định, đó là quân sự bắt buộc phải trở về cái luật siêu nhiên. Rồi lúc đó thì các bạn mới thấy rõ chân trình, sự sáng suốt của các bạn mới có nơi sử dụng, sự sáng suốt của các bạn mới có thể nắm được cái gương tình thương và đạo đức để mua trong tâm các bạn, để cắt đứt tất cả những sự bất chánh không cần thiết mà các bạn đã thực hành bao nhiêu năm qua, bao nhiêu kiếp qua. Rồi bây giờ chúng ta cắt đứt nó bằng một cái gương bén lặng của tình thương và đạo đức của Thượng Đế, chúng ta mới trở nên một người trọn lành, mới ảnh hưởng được nhiều người và xây dựng cho nhiều người, thì chúng ta mới trả được cái nợ mà chúng ta đã và đang thiếu cả cả không vũ trụ, chứ không phải rằng chúng ta thiếu một người nào đó. Chúng ta thiếu nợ câu trực siêu nhiên, sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta mà chúng ta chưa hề hoàn thành. Chúng ta vun bồi thiên lực càng ngày càng nhiều thì quả địa cầu phải thay đổi tốt lắm. Sự cạnh tranh và tạo sự đau khổ sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta đã đến mảnh đất này, chúng ta thấy tại sao thiên hạ đều giữ trật tự trong sự sống của lễ sống, vì họ đã bỏ xứ sở họ ra đi, họ di dân đến một nơi, mà một nơi đó là họ mong muốn được hoàn toàn tự do cởi mở trong tinh thần xây dựng. Cho nên họ bằng lòng đóng góp những cái gì hữu ích và thực tế, thì chúng ta đây cũng là phật hộ để dân từ thiên giới giáng lâm xuống thế gian. Thì chúng ta muốn những gì đấy? Chúng ta muốn trở về với trật tự sẵn có của chúng ta, ở bồng lại tiên cảnh tốt đẹp, vạn linh đều thông cảm lẫn nhau. Vậy các bạn muốn hay là không? Cho nên khi mà chúng ta nhắc được cái nhắc ra một cái cảnh thanh cao tốt đẹp thì ai ai cũng muốn tiếng đó đồng dự đọc tiếng, vì trong cái thức hòa đồng cỡ mở trong xây dựng đó quy bao vô cùng là và không bao giờ được yêu gì. Cho nên mọi người chúng ta tu là tu bổ sửa chữa để trở về với thực chất thực cảnh, chứ không phải chúng ta tu rồi để trở về trước những sự động loạn và lấy sự sáng suốt chúng ta phục vụ trong cái ý độc tài của chúng ta. Sự độc tài đó nó giới hạn trong một thời gian ngắn mà thôi, đối với vợ, đối với con, đối với cha, đối với mẹ. Mà nếu các bạn độc tài thì không bao giờ phát triển nổi, mà gia tăng siêu chữ hòa thì không khi từ thanh trở nên nặng. Chúng ta đã hưởng rồi, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng được hưởng rồi. Sự thanh nhẹ đó trở nên sự hậu giận hờn, hụt hạc lẫn nhau, huynh đệ không lấy dao chém nhau, mà tâm thức luôn luôn phòng ngự đồng loạn đó. Chúng ta thấy có hay hay là không? Cái trượt nó đã giúp chúng ta được không? Không. cho nên nó tràn ngập trực khiến trong nơi đó. Cho nên chúng ta là người muốn tìm một đường lối thanh giải, chúng ta phải đành từ bỏ nó và đi trở về với giới sáng suốt hơn. Rồi khi mà các bạn đạt được cái sự sáng suốt quân bình đó, các bạn muốn những gì? Muốn đem cho những Phật tử đó được giải tỏa, từ trực minh thanh, từ đóng buồn tiến lên một hoa sen sen tốt đẹp. Rồi từ đó họ mới thức dậy qua cơn điêu luyện họ đã học, và họ đã xây dựng cho họ tới sắc xuân và tươi đẹp hơn. Chúng ta đã nhiều, có rất nhiều ảnh hưởng tại thế. Cũng như tôi đã thường nhắc các bạn, cái hoa sen là cái củ sen bị chôn dưới bụng hôi tanh đó, nhưng mà sức phấn đấu của nó là vô cùng, và đã tin chắc rằng tương lai tôi không còn một sự bùng nhớ nào dinh liêu nữa. Thì nó trong cái thực hành mà ngày nay đoá hoa sen đã hiện hiện trước mặt của các bạn, các bạn thấy nó là thanh nhẹ, cảm động lòng các bạn, và các bạn thấy sung sướng. Các bạn nâng niu và chính các bạn đã bảo vệ nó, vì nó đã thực hiện trong thành công sáng suốt. Nhưng mà bông sen đã xuất hiện khác nơi, địa phủ cũng có, nhân gian cũng có, thiên đàng cũng đó, có đế chi để đâm gục một sự minh triết cho nhân loại, để nhân loại thấy rõ rằng tôi có cơ duyên có thể phấn đấu tiến hóa tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu trong pháp nói về điện, nói về trung tâm bộ đầu của các bạn. Đó là các bạn thấy rằng thể xác chúng ta là toàn là bụt nhớ động loạn, mà ngày nay ý chí chúng ta vun bồi trong sự sáng suốt đó, không khác gì sự thành công của hoa sen ở tương lai, nếu chúng ta tin được khả năng sẵn có của chính chúng ta và thực hành để đi tới, thì nó sẽ bừng nở một đoá hoa tốt đẹp. Đó là đúng theo ý trời, đúng lòng bản bố sáng suốt của Thượng Đế, thanh quang của Ngài luôn luôn quan chiếu cho những người tu thành đạo. Lấy gì đảnh lễ Phật? Chỉ lấy bông sen đảnh lễ Phật mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường tu và cái hạnh tu của người tu vô vi. Các bạn ngày hôm nay khó khổ góp công thực hành, thì các bạn được hưởng tất cả những cái một cái tài sản siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn. Thanh khí điểm hoa sanh vạn vật, hàng ngày hàng giờ hàng đêm các bạn đã thâu thập, đó là khai triển trở về với trật tự siêu nhiên đó các bạn. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy thích thu, càng tu càng thấy con đường mở rộng vô cùng tầm trong tâm thức của chúng ta. Mỗi ngày mỗi tiếng, mỗi ngày mỗi mở tu cho đến ngủ quẩn dai không, các bạn ngồi đó mà không thấy đầu các bạn nữa, các bạn thấy toàn thân thanh nhẹ, hòa đồng với cả cả không vũ trụ lớn rộng vô cùng trong chân giác tâm thức của các bạn. Các bạn ơi, con đường quý báu, những tin lành để đến với các bạn, mà ngày hôm nay các bạn mới có cơ hội thấy rằng chính tôi là người trách nhiệm, chính tôi là người phải thực hành, chính tôi là phải khai triển tới vô cùng, chính tôi là người đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Các bạn sung sướng vô cùng, ôm lấy đấng ra đời trong bạn, thương yêu vô cùng, thổn thức để trở về cái cảnh vinh quang đời đời bất diệt của đấng cha lành đã chọn được cho các bạn, cho các bạn đến đinh học, rồi một ngày nào đó các bạn phải trở về với Ngài để cha con tương ngộ trong nguyên lý vinh quang đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta mọi người phải cố gắng học nhận học hòa. Chúng ta thấy vật chất đã thiên hóa bao nhiêu lần tôi đã nhắc nhở các bạn, từ cái lý hạt cát cũng có thể cố gắng chịu đựng trong nhẫn hòa, nó mới biến thành một cái lý. Cho nên các bạn có vật chất ảnh hưởng, có thanh điển của trời âm mang trong tâm thức, sự di động quân bình của tâm thể sản cũng có. Các bạn từ con của một vị toàn năng mà ngày nay các bạn cũng vẫn giữ cái thức toàn năng đi đứng rõ ràng, tâm thức của các bạn sống động. Cho nên các bạn chỉ có thực hành duy trì một đường lối cỡ mở để tiến tới thì các bạn sung sướng vô cùng. Và chúng ta thấy rằng tôi được cơ hội để tự nhiên thay vì nhờ đó. Mà khi các bạn đi rồi thì càng ngày càng sáng suốt, các bạn không bao giờ quên ơn chúng sanh. Cho nên chư Phật hiện tại vẫn mang chúng sanh, và chúng ta thường nhắc nhở đến Ngài. Mỗi đêm chúng ta được nhắc đến Quan Âm mẹ tình thương của chúng ta, mỗi đêm chúng ta được nhắn đấng Di Lạc, Di Lạc Di Thiện tôi lạc cho các bạn ơi. Trong tâm các bạn có thể đào tạo một cơ sở mới vô cùng tốt đẹp, đó là Di Lạc. Thì ngày hôm nay các bạn đã tu được cái pháp như ý là Di Lạc mới là như ý được. Các bạn thấy rõ chưa? Ở đây chúng ta có thể nói chuyện đi, nói chuyện khắp năm châu bằng một dây điện thoại cộng với luồng điện đó các bạn. Chính điện nó hòa cảm và điện nó thai triển, chúng ta nhắc lên là chúng ta có thể đạt đạo với khắp năm châu huynh đệ của chúng ta, kể cả những người gia đình thân yêu của chúng ta rất rõ ràng. Nếu mà chúng ta không có điện, làm sao chúng ta có cơ hội thông cảm như vậy trong giây phút đàm đạo bất cứ nơi nào? Vậy thì các bạn hướng thượng, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ thì các bạn sẽ đạt bàn bạc khắp các nơi, các càn khôn vũ trụ vạn linh độc ứng độc thắng. Chúng ta thấy rõ chưa? Cho nên con đường các bạn đi, tôi nhắc nhở về điện giới. Cho nên các bạn đây rồi sẽ sống hẳn vào điện giới, các bạn không có lệ thuộc bởi vật chất hạn hẹp nữa, nhưng mà các bạn sẽ sống ở trong cái điện giới sống động vô cùng cỡ mở. Cho nên các bạn đã có âm thanh, bạn thấy rõ không? Các bạn đâu có tạo được lời nói, mỗi người một giọng đó, ai bạn, ai tạo cho các bạn? Ai đã và đang nắm chìa khóa này? Ngày nay các bạn được nói, được cãi vã, được lớn tiếng, được nhỏ tiếng đó, nhưng mà cái quyền không phải quyền của các bạn. Trong lúc các bạn lâm bệnh thì tiếng nói cũng không còn, mà giây phút lâm chung rồi tiếng nói cũng hoàn trả cho hư không, chứ không đem đi được. Nhưng mà các bạn chỉ đem đi với cái thức thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta tu cái pháp này để chi? Để vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt, để chuẩn bị cho sự tiến hóa đi tới, để dự khoa học tăng tiến hơn của Thượng Đế đang ban. Cho nên chúng ta đã có cái văn minh trước mặt chúng ta, đã có những chuyện và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta không có thể nghĩ ra mà còn. Thì chúng ta tu đây rồi những cái mà chúng ta không thấy rồi sẽ thấy, mà thấy bằng cách chúng ta nhắm mắt thấy chứ không phải mở mắt thấy. Nó rõ rệt như ban ngày, cái khoa học quyền bí sống động trong tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn sẽ khám phá nó ra. Và khi các bạn khám phá nó ra thì các bạn sẽ là gì? Các bạn sẽ là một nhà bác học. Các bạn sẽ là một thượng đế trong tiểu thiên địa. Các bạn rõ ràng, các bạn nắm được cái quyền khai triển vô cùng. Thay vì các bạn mượn lý thuyết của ngoại cảnh vá víu ở trường đời, nhưng mà không bao giờ thức tâm để tới sự sáng suốt. Thế nên ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội để đàm đạo và bàn bạc tìm ra chân lý. Tại sao chúng ta phải đi tìm chân lý và những người khác lại đi tìm cái cảnh động loạn? Vì chúng ta đã ở trong khổ. Trong cái khổ đó chúng ta mới bắt đầu truy tầm chân lý. Đó, chân lý là chúng ta muốn tìm sự thật. Vì chúng ta đã xảo trá lê ta quá nhiều, thiếu nhẫn, thiếu hòa, tự đắc, tự cao. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái đó không cần thiết trong chu trình tiến hóa. Quy định của định luật sanh lão bệnh tử đều giới hạn. Vậy chứ chúng ta nên làm việc thiếu cần thiết không? Chúng ta phải làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Cho nên các bạn đã bỏ công và đã gia công trong chu trình tu học, nó quý biết là bao nhiêu. Đó là món quà quý tương lai, để đóng góp cho nhân loại. Nhân loại đã đóng góp cho chúng ta ngày hôm nay được ở trên mảnh đất tự do, được có cơ hội hội họp bàn bạc xây dựng. Thì chúng ta xây dựng điều lành hay là xây dựng điều hận thù để làm gì? Chúng ta phải xây dựng cái sự sáng suốt cởi mở để đóng góp cho chúng sanh. Cho nên các bạn cố gắng lên đi. Chúng ta là người đi trước trong đau khổ, và chúng ta phải hòa tan trong đau khổ để quán thông và khôi phục lại hạnh phúc đời đời bất diệt của mọi tâm linh. Cho nên chúng ta luôn luôn xây dựng tha thứ và thương yêu. Bất cứ cái gì xảy đến, chúng ta phải nghĩ chúng ta có khả năng tha thứ, chúng ta có khả năng thương yêu, chúng ta có khả năng xây dựng cho chúng. Thì lúc đó các bạn không bị lầm lạc nữa, các bạn không bị bàn môn tả đạo nó xâm chiếm. Vì sự hiển hiện của bàn môn tả đạo nó có thể nói những chuyện gì của bạn, nhưng mà kỳ thật rốt cuộc bạn cũng phải hành nó mới đến, cho nó không có thể cho các bạn được đâu. Các bạn đừng xin vô ích, các bạn thực hành đi để đến. Thượng Đế đã cho các bạn đầy đủ từ đầu chí chân, đều là toàn trong sự thành giới điển quang ban cho các bạn trong cái cơ cấu tự động khai triển, chứ không phải eo hẹp. Siêu văn minh nó nằm trong thể xác các bạn, siêu văn minh nó nằm trong tâm thức các bạn. Đó, các bạn dồn lấy các bạn đi, xem các bạn đi. Có một cái thể xác tinh vi như thế này thế gian đã tạo được chưa? Không bao giờ làm được. Sự cấu trúc của siêu nhiên thế gian không làm được. Chúng ta có một chỗ sống động, cởi mở, tùy theo trật tự tiến hóa của mọi cá nhân. Cho nên mọi người có mắt mũi tai miệng đồng trong một khuôn mà nhìn ra khác nhau, thì phải mỗi trình độ nó phải khác nhau, mỗi tâm thức tiến hóa đều khác nhau, cha con khác nhau, chồng vợ khác nhau, nhưng mà cũng đồng hướng thượng để xây dựng tình thương và đạo đức mới đạt tới cái sự sáng suốt cởi mở cho chung. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta cởi mở rồi, biết có trời đất, nhưng mà sự cao siêu siêu diệu siêu nhiên đó là đời đời bất diệt, thì chúng ta đâu có sự giữ lấy đó là sự sáng suốt của tôi phải bán sự sáng suốt tôi ăn. Vì cho tôi đã có tội, tôi là tội nhân chưa hoàn tất tại thế mà tôi tạo thêm tội nữa, các bạn nên tạo hay là không? Cho nên các bạn nên đóng góp, nếu các bạn có khả năng làm điều gì tốt cho xã hội, tốt cho nhân sinh, mình bằng lòng đóng góp. Thì đó là các bạn làm việc gì, chính là các bạn đã làm việc cho các bạn. Các bạn xây dựng tình thương và đạo đức đó các bạn, đó là các bạn đã có cái hàng rào an ninh trong sự sống của lễ sống. Cho nên duyên lành đã đến với chúng ta, huynh đệ chúng, tỷ muội chúng ta có cơ hội được tương ngộ trong tâm thức sáng suốt và cởi mở. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều hơn để chúng ta đóng góp cho những người đã thổn thức, khao khát mối đạo và chưa tìm ra đạo. Có nhiều người xưng tu mà thiếu tu, để cho họ thức giác và để họ tự tu tự tiến, để trở về với căn bản của họ, sử dụng phần sáng suốt của họ. Đó là cái đại nguyện của mọi hành giả vô vi tại thế, muốn đóng góp cái luật quân bình cho mọi người thấy rõ rằng họ có sự đó, nó hiển hiện trong tâm thức của mọi cá nhân, nhưng mà họ quên họ mà thôi. Cho nên chúng ta nhắc nhở cái con đường trở về cho mọi người, chứ không phải là chúng ta vung bồi những cái chuyện độc tài và không chê đối phương. Khi mà buông bồi, độc tài và khống chế làm phép lạ này kia nọ, đó là mê hoặc lòng người mà thôi. Chứ kỳ thật mỗi cá nhân phải thực hành để đứng tới. Thích Ca cũng như Sư Sư Thi đem thân sắc tứ đại này thực hành cho các bạn thấy. Qua cơn đau khổ, qua cơn bị hành hạ, nhưng mà Ngài vẫn thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Cho nên chúng ta huynh đệ tương ngộ và chúng ta cũng ở trong cái thức tha thứ và thương yêu, cho nên chúng ta mới có cơ hội ngồi chung trong căn nhà nhỏ bé, xích gần lẫn nhau. Thì các bạn thấy rằng phần hồn chúng ta là càng nhỏ hơn, vị trí của chúng ta ở nơi nào cũng được, nhỏ nhất chúng ta và lớn nhất chúng ta, chúng ta mới thấy rõ ta là con của Thượng Đế, chứ không nên phân giai cấp tại thế. Càng phân giai cấp thì các bạn tạo thế kẹt cho chính các bạn mà thôi. Cho nên hôm nay vui lây, vui thay và lành thay, chúng ta có cơ hội đồng thiền, đồng giác. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.